Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Thành, Thủy My và Minh Anh. Xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 11 tháng 7, 2014. Số phận của 6 ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt giữ vẫn gây lo ngại. Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết yêu cầu Trung Quốc trả lại nguyên trạng Biển Đông. Đối thoại Mỹ-Trung không san bằng được những bất đồng về Biển Đông và tin tặc. Ân xá quốc tế tố cáo nạn tra tấn và bắt cóc tăng lên tại miền đông Ukraine. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện vụ gián điệp gây quan ngại cho quan hệ Mỹ-Đức. Bài trừ tham nhũng, vũ khí để Chủ tịch Trung Quốc thâu tóm quyền lực trong quân đội. RFI phỏng vấn chuyên gia Pháp về Trung Quốc, bà Marie Haussmann. Kính thưa quý vị, số phận của 6 ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt giữ cho tới nay vẫn gây lo ngại. Hôm qua, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Đông, Quảng Châu đã đến thăm 6 ngư dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắt ngày 3 tháng 7 và hiện đang bị giữ tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Nhưng số phận của những ngư dân này ngày càng gây lo ngại bởi vì chưa biết họ sẽ bị xử lý ra sao. Theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình trong cuộc họp báo, sáng hôm qua đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu đã tiến hành thăm lãnh sự cũng như có những biện pháp bảo hộ công dân cần thiết đối với 6 ngư dân đang bị Trung Quốc bắt giữ cùng với một tàu cá. Sức khỏe của các ngư dân này được mô tả là hoàn toàn ổn định. Nhưng phát ngôn viên Lê Hải Bình cho biết là các cơ quan chức năng của Việt Nam hiện vẫn làm việc với các cơ quan chức năng Trung Quốc để xác minh rõ ràng vụ việc, cụ thể là xác định rõ vị trí, tọa độ, nơi mà các ngư dân bị bắt giữ. Thật ra, theo báo chí trong nước, ngay từ ngày 6 tháng 7, đại diện Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để đề nghị phía Trung Quốc thông báo chính thức cho phía Việt Nam về vị trí, tọa độ, lý do Trung Quốc bắt giữ tàu cá Quảng Ngãi cùng với 6 ngư dân. Nhưng như vậy là, cho đến hôm qua, phía Bắc Kinh vẫn chưa đáp ứng yêu cầu này của phía Việt Nam. Theo Tân Hoa Xã, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 4 tháng 7 vừa qua khẳng định rằng 6 ngư dân Việt Nam đã bị cảnh sát biển Trung Quốc bắt giữ do bị coi là tác nghiệp phi pháp trong vùng nội thủy lãnh hải Trung Quốc. Theo ông Hồng Lỗi, các cơ quan chức năng Trung Quốc đang điều tra xử lý việc này theo pháp luật. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Việt Nam áp dụng biện pháp cần thiết, tăng cường quản lý và giáo dục đối với ngư dân để không để tái diễn vụ việc tương tự. Trong khi đó, báo chí Việt Nam khẳng định là lúc bị bắt giữ, 6 ngư dân Quảng Ngãi đang hành nghề ở vùng biển Việt Nam. Cũng liên quan tới Biển Đông, Thượng viện Hoa Kỳ hôm qua đã nhất trí thông qua nghị quyết lên án các hành động đe dọa, gây hấn, gây bất ổn cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nghị quyết đòi hỏi Trung Quốc phải rút giàn khoan Hải Dương 981 ngay lập tức trả lại nguyên trạng Biển Đông như trước ngày 1 tháng 5, 2014.
Nghị quyết với sự bảo trợ của các thượng nghị sĩ tên tuổi của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Kỳ về tự do hàng hải tại Biển Đông và các giải pháp hòa bình trong tranh chấp lãnh thổ với tư cách một cường quốc châu Á-Thái Bình Dương có lợi ích quốc gia trong khu vực. Thượng viện Hoa Kỳ lên án các hành động đe dọa, sử dụng vũ lực để cản trở quyền tự do hoạt động tại không phận quốc tế, để thay đổi nguyên trạng hay làm mất ổn định khu vực. Nghị quyết yêu cầu Trung Quốc kiềm chế, không áp dụng vùng nhận dạng phòng không, không có những hành động khiêu khích khác tại châu Á-Thái Bình Dương. Thượng viện Mỹ kêu gọi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương Thạch Chu 981 và các lực lượng hộ tống khỏi vị trí hiện nay, không tiến hành các hoạt động đi ngược lại quy định quốc tế phòng ngừa các vụ va chạm trên biển và ngay lập tức trả lại nguyên trạng như trước ngày 1 tháng 5. Đặc biệt so với văn bản ban đầu, nghị quyết có thêm một đoạn nêu rõ việc Trung Quốc hôm 1 tháng 5 đưa giàn khoan Hải Dương 981 cùng với các tàu hộ tống vào block 143 chỉ cách bờ biển Việt Nam 120 hải lý. Thượng viện Mỹ lên án việc các tàu Trung Quốc tấn công tàu Việt Nam bằng cách đâm va, phun vòi rồng là vi phạm các nguyên tắc luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Quốc tế về Luật Biển. Nghị quyết khẳng định các chính sách ủng hộ các đồng minh và đối tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, phản đối các yêu sách chủ quyền đụng chạm đến các quyền tự do và sử dụng hợp pháp vùng biển, kêu gọi các bên không có các hoạt động gây bất ổn, trong đó có việc chiếm đóng hay tìm cách khẳng định chủ quyền một cách bất hợp pháp tại khu vực tranh chấp. Thượng viện Hoa Kỳ khuyến khích sử dụng các cơ chế như đường dây nóng và thủ tục khẩn cấp để ngăn ngừa những sự cố tại các khu vực nhạy cảm. Thượng viện Mỹ ủng hộ các nỗ lực xây dựng bộ quy tắc ứng xử, triển khai các định chế và tổ chức khu vực, khuyến cáo các bên tranh chấp không đơn phương tìm cách thay đổi nguyên trạng từ khi ký kết bản tuyên bố ứng xử năm 2002. Nghị quyết cũng bảo đảm tính liên tục của các hoạt động Hoa Kỳ tại Biển Đông.
Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm qua đã kết thúc hai ngày đối thoại về kinh tế và chiến lược, thế nhưng hai bên vẫn chưa san bằng được những bất đồng liên quan đến Biển Đông và tin tặc.
Trong phiên họp bế mạc cuộc đối thoại tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đồng chủ trì hội nghị cảnh báo nạn gián điệp tin học đe dọa các hoạt động doanh nghiệp của Hoa Kỳ và làm tổn hại khả năng cạnh tranh của Mỹ. Đánh cắp sở hữu trí tuệ, gián điệp, tin học dội nước lạnh vào các cách tân kinh tế và đầu tư, lời lẽ trong nguyên văn. Về phần mình, Ủy viên Quốc vụ Viện phụ trách Ngoại giao Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì cho rằng an ninh mạng là thách thức chung đối với tất cả các quốc gia. Bất đồng giữa Trung Quốc và Mỹ trở nên trầm trọng hơn sau vụ tư pháp Hoa Kỳ truy tố 5 sĩ quan Trung Quốc nghi phạm của các cuộc tấn công tin học. Trung Quốc trả đũa bằng cách đình chỉ nhóm làm việc song phương về vấn đề này. Ngày hôm qua, tờ New York Times loan tin lần đầu tiên tin tặc Trung Quốc xâm nhập được vào máy tính của chính quyền liên bang, nơi có chứa các thông tin cá nhân của tất cả các viên chức Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ cũng hối thúc Bắc Kinh bảo đảm nhân quyền, nói chuyện với báo giới. Lãnh đạo Hoa Kỳ khẳng định Washington không ngừng bảo vệ các giá trị của nước Mỹ và cổ vũ cho nhân quyền và tự do. Đồng thời cho biết ông đã bày tỏ sự quan ngại trước các hành động giam cầm và bắt bớ mới đây nhắm vào các nhà báo và các luật gia với các đối tác Trung Quốc. Biển Đông và Biển Hoa Đông là một chủ đề khác mà hai bên thể hiện các quan điểm bất đồng. Hoa Kỳ cảnh báo Trung Quốc có thể làm xung đột bùng nổ nếu đẩy mạnh các đòi hỏi chủ quyền trên những vùng lãnh thổ tranh chấp. Ngoại trưởng John Kerry nhấn mạnh, chúng tôi tin rằng các bên đòi hỏi nên kiềm chế và sử dụng các biện pháp hòa bình và ngoại giao. Washington không thể chấp nhận các mưu toan tạo ra một hiện trạng mới ở vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông. Về phần mình, Trung Quốc cũng kêu gọi Hoa Kỳ có một quan điểm công bằng, khách quan và tôn trọng cam kết không đứng về bên nào. Bên cạnh các bất đồng nói trên, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng tìm được một số điểm chung. Ngoại trưởng Hoa Kỳ khẳng định hai phía thống nhất về tầm quan trọng và tính khẩn cấp của việc hoàn tất quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên vì một bán đảo Triều Tiên ổn định và thịnh vượng. Theo Ngoại trưởng Mỹ, hai phái đoàn đã thảo luận về các biện pháp đặc biệt để buộc Bình Nhưỡng phải thực hiện các cam kết. Tuy nhiên, ông không đưa ra các chi tiết. Mỹ và Trung Quốc cũng đồng ý về nguyên tắc cần phải các nỗ lực để chống lại quá trình trái đất bị hâm nóng. Về đối thoại kinh tế, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lee cũng ghi nhận hai bên đã có một số tiến bộ theo hướng tạo thuận lợi cho việc nâng cao khả năng cạnh tranh. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Bắc Kinh cần giảm can thiệp vào thị trường, nhất là trong việc kìm giá đồng yuan, tức đồng nhân dân tệ. Ngày hôm qua, Thống đốc Ngân hàng Trung Quốc có động thái nhượng bộ Hoa Kỳ khi tuyên bố Bắc Kinh sẽ giảm đáng kể việc can thiệp vào đồng yuan khi các điều kiện cho phép. Tuy nhiên, lãnh đạo Tài chính Mỹ cho rằng tuyên bố của Thống đốc Ngân hàng Trung Quốc không đi kèm các biện pháp cụ thể và cho biết ông sẽ theo dõi tỷ giá hối đoái của đồng yuan trong những tháng tới.
Cũng tại khu vực châu Á, trận bão Niguri thổi qua gần Tokyo sau khi đã càn quét phần lớn quần đảo trong nhiều ngày, hôm nay chuyển thành áp thấp nhiệt đới. Có ít nhất 7 người chết, hơn 60 người bị thương và gần 700 căn nhà bị hư hại, hàng trăm ngàn người phải sơ tán.
Tâm bão Niguri nằm tại miền nam Nhật Bản, đêm qua tiến sát phía đông Tokyo, kèm theo những trận lốc mạnh ven biển và những cơn sóng chân cao nhiều mét. Trước đó, những trận mưa như thác đã đổ xuống từ đầu tuần, trong một phạm vi trải rộng từ Okinawa ở cực nam đến miền trung nước Nhật. Các vùng trên toàn quốc đều có báo động mưa lớn, gió mạnh, sóng và mực nước biển chân cao. Ít nhất 7 người thiệt mạng, 66 người bị thương, trên 680 căn nhà bị nước ngập. Hay nước sông dâng cao gây lụt lội, hàng trăm ngàn người đã được kêu gọi sơ tán, các trường học tiếp tục đóng cửa, một số công ty yêu cầu nhân viên ở nhà đến khi bão tan. Cơ quan khí tượng cảnh báo luôn phải cảnh giác trước tình trạng mặt đất sũng nước, nguy cơ đá lở hay đất chùi trong những ngày tới tại các vùng bị nạn. Tại thủ đô, sáng nay đường sắt và hàng không đã hoạt động bình thường. Bão Niguri trưa nay di chuyển về hướng đông bắc xa dần duyên hải Nhật Bản. Khu vực được đặc biệt chú ý là Fukushima, hiện chỉ duy trì báo động ở mức thấp. Hàng năm Nhật Bản vẫn hứng chịu nhiều cơn bão nhiệt đới, nhưng hiếm khi bị bão mạnh vào tháng 7.
Liên quan tới Hàn Quốc, tập đoàn Samsung vừa bị một số tổ chức phi chính phủ cáo buộc về việc một doanh nghiệp thầu Trung Quốc sử dụng lao động trẻ em. Đây không phải là cáo buộc đầu tiên nhắm vào Samsung trong vấn đề này. Tập đoàn Hàn Quốc đã cam kết không để tình trạng như vậy tái diễn. Thông tin viên Frederic Ojardias tường trình từ Seoul.
Au moins 5 enfants et sans doute beaucoup plus ont travaillé pour Shenyang, un fournisseur chinois de Samsung.
Ít nhất là 5 thiếu niên và chắc chắn còn nhiều hơn nữa đã làm việc cho Shenyang, một nhà thầu Trung Quốc của công ty Samsung. Trên đây là cáo buộc của Tổ chức Bảo vệ Quyền lợi của Người lao động China Labor Watch trong một bản báo cáo vừa được công bố. Theo điều tra của Tổ chức China Labor Watch, do một nhà tranh đấu nhân quyền đóng giả làm công nhân thực hiện, thì các thiếu niên từ 14 đến 15 tuổi đã thường xuyên phải làm công việc lắp ráp điện thoại thông minh với tần suất 11 giờ mỗi ngày vào ban đêm, với giá tiền công là 1,2 đô la mỗi giờ. Tiền lương này chỉ bằng một nửa so với lương của người lớn. và tổ chức phi chính phủ China Labor Watch khẳng định các công nhân của nhà máy của Shenzhen có trụ sở tại miền Nam Trung Quốc không được đào tạo về mặt an toàn lao động và cũng không được trang bị bảo hộ lao động. Những lời phê phán kể trên được đưa ra trong khi vào tuần trước, tập đoàn điện tử số 1 thế giới vừa bảo đảm rằng, theo các thẩm định mới đây, không có bất cứ trẻ em nào làm việc tại 200 cơ sở sản xuất của nhà thầu Trung Quốc. Thông tin vừa được tổ chức phi chính phủ Mỹ cung cấp cho thấy Samsung cố gắng đưa ra một hình ảnh của một doanh nghiệp có trách nhiệm, nhưng trên thực tế đã không làm gì để chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp như vậy. Tập đoàn điện tử Hàn Quốc Samsung ngay lập tức đã có phản ứng. Samsung hứa hẹn tiến hành điều tra và có các biện pháp thích ứng.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Tổ chức Amnesty International, ân xá quốc tế hôm nay tố cáo các trường hợp tra tấn và bắt cóc chủ yếu nhắm vào các nhà đấu tranh thân Ukraine tại miền Đông, nơi mà phe nổi dậy vũ trang thân Nga đang hoành hành.
Giám đốc Amnesty phụ trách châu Âu và Trung Á cho biết hàng trăm người đã bị bắt cóc trong 3 tháng gần đây, đa số do những người ly khai vũ trang tiến hành và các nạn nhân thường bị tra tấn. Theo Bộ Nội vụ Ukraine, gần 500 người đã bị bắt cóc tại miền Đông. Liên Hiệp Quốc ghi nhận 222 trường hợp. Nạn nhân là các nhà đấu tranh, chính khách, nhà báo, doanh nhân và cả cảnh sát quân nhân. Amnesty cho biết, cùng với việc quân chính phủ tái kiểm soát một số địa phương ở miền Đông, có những nạn nhân được thả ra và lại có những vụ bắt cóc khác. Hôm nay, quân chính phủ tiếp tục tiến lên, dự định bao vây hai thành phố Lugansk và Donetsk. Từ Donetsk, thông tín viên RFI gửi về bài tường trình.
Au milieu des champs de tournesol à 20 km de Donetsk, les soldats de l'armée ukrainienne creusent des tranchées pour se protéger en cas d'attaque ennemie.
Giữa các cánh đồng hoa hướng dương cách Donetsk 20 cây số, những người lính thuộc quân đội Ukraine đào các hào lũy giao thông để bảo vệ trong trường hợp bị kẻ thù tấn công. Hai cây số phía sau tuyến đầu là đoàn xe bọc thép, xe phóng rocket, vũ khí phòng không và hàng trăm binh sĩ trấn giữ nhiều vị trí. Yuri, một trong những người chỉ huy, sẵn sàng cho mọi tình huống. Anh nói, chúng tôi sẽ tuân các lệnh trên, nếu phải tiến vào Donetsk thì sẽ thực hiện. Nhiệm vụ chúng tôi là bảo vệ thường dân Donetsk trước phe ly khai. Theo một viên chức cao cấp Ukraine, Donetsk và Lugansk sẽ không bị oanh kích để tránh gây thiệt hại cho thường dân. Chủ trương này được phe ly khai thân Nga lợi dụng. Họ khẳng định sẽ chiến đấu cho tới cùng. Alexander Boradai, thủ tướng tự phong của Donetsk, đưa ra lời kêu gọi ông Putin. Tôi trông cậy rất nhiều vào sự hỗ trợ của Liên bang Nga trong một thời gian thật ngắn. Nga đã trợ giúp chúng tôi rất nhiều về quân tình nguyện cũng như viện trợ nhân đạo, và tôi nghĩ rằng sự giúp đỡ này sẽ còn tăng lên. Trong trường hợp bị quân đội Ukraine bao vây, tình trạng thiếu thức ăn, nước uống và điện có thể sẽ khiến cho những cư dân cuối cùng của Donetsk và Lugansk phải bỏ đi. Việc sơ tán thường dân đã được phe nổi dậy cũng như quân đội Ukraine nêu lên.
Damien Simonard, Donetsk, RFI.
Về tình hình Biển Đông, dải Gaza tiếp tục bị quân đội Israel tấn công vào sáng nay, ngày thứ tư của cuộc xung đột giữa Israel với Hamas. Trước tình hình đó, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đề nghị đứng ra làm trung gian.
Theo đặc phái viên của RFI từ dải Gaza, quân đội Israel khẳng định đã tấn công nhiều cơ sở hạ tầng và các trụ sở chỉ huy của Hamas trên lãnh thổ Palestine. Tổng cộng hơn 80 vị trí đã bị tấn công trong 24 giờ qua. Đêm hôm qua cũng như các đêm trước đó, dân khu vực này liên tục sống trong nỗi lo sợ sẽ bị tiếp tục tấn công lần nữa. Về phần mình, lực lượng Hamas từ chối ngừng bắn rocket sang lãnh thổ Israel, chừng nào mà Israel còn pháo kích. Theo thông tin viên AFP từ Jerusalem, tối qua có nhiều tin đồn về khả năng một cuộc tấn công trên bộ sắp sửa diễn ra. Về phía Hoa Kỳ, sau nhiều ngày im lặng, hôm qua Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và khẳng định Washington sẵn sàng làm môi giới đàm phán để chấm dứt xung đột, trở lại thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 11 năm 2012.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay bắt đầu vòng công du đầy tham vọng sang châu Mỹ Latin. Ông sẽ gặp gỡ các lãnh đạo Cuba, Brazil, Argentina với mục đích vận động các nước này đứng về phía Nga hiện đang trực diện đối đầu với phương Tây. Trong chuyến viếng thăm 6 ngày, ông Vladimir tiếp tục tiếp xúc với cha đẻ cách mạng Cuba Fidel Castro, tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS và xem trận chung kết bóng đá thế giới tại Rio de Janeiro ở Brazil.
Có Còn 2 ngày nữa là đến trận chung kết Cúp bóng đá thế giới 2014 ở Brazil giữa Argentina với Đức. Các cổ động viên Argentina đang lũ lượt kéo đến Rio de Janeiro với hy vọng đội tuyển quốc gia sẽ giành chiếc cúp vô địch thứ 3. Từ Rio, thông tin viên RFI Ani Gasnier gửi về bài tường trình.
Les Brésiliens sont encore sous le choc de leur élimination en demi-finale.
Dân Brazil vẫn còn bị chấn động do việc đội chủ nhà đã bị loại ở trận bán kết và do việc đối thủ chính của họ là Argentina đã lọt vào chung kết. Sân vận động ở Rio chỉ có thể chứa được 69.000 khán giả, thế nhưng người ta chờ đợi là sẽ có đến 100.000 cổ động viên Argentina. Cho dù có mua được hay không, những chiếc vé được bán với cái giá lên đến 500 euro, rất đông cổ động viên Argentina kéo đến thành phố này để xem đội nhà thi đấu. Số cổ động viên Argentina đông đảo đến mức mà chính phủ tại thành phố Rio đang phải thi hành những biện pháp dự phòng. Quảng trường Terreirão do Samba, khu dành cho những người cắm trại, đã chật kín, cho nên họ phải mở cửa một khu khác, đó là Sambódromo, nơi vẫn diễn ra Carnaval, để có thể đón tiếp các cổ động viên Argentina. Các lực lượng an ninh ở Brazil đang trong tư thế sẵn sàng ứng chiến. Việc kiểm tra chung quanh sân vận động Maracana sẽ gắt gao hơn. Cảnh sát không sợ nổ ra đụng độ giữa cổ động viên của hai đội đá chung kết là Argentina và Đức, thế nhưng họ lại sợ bùng nổ xung đột giữa các cổ động viên người Argentina với cổ động viên Brazil. Cổ động viên Argentina vẫn rất thích chọc tức dân Brazil bằng bài hát ca ngợi Maradona vĩ đại hơn Pelé. Nên nhớ rằng từ lâu Argentina và Brazil vẫn tranh nhau quyết liệt ngôi vị hàng đầu của nền bóng đá Nam Mỹ.
Ani Gasnier, Rio de Janeiro, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện vụ gián điệp gây quan ngại cho quan hệ Mỹ-Đức. Vụ trục xuất đại diện cơ quan tình báo Hoa Kỳ ở Đức đang khiến nhiều dân biểu Mỹ lo ngại cho quan hệ giữa Washington với đồng minh Berlin. Nhưng cho tới nay, Nhà Trắng vẫn chưa có hành động gì để làm dịu nỗi tức giận của phía Đức. Hôm qua, chính phủ Đức loan báo đã trục xuất trưởng trạm tình báo Hoa Kỳ ở Đức sau khi phát hiện có hai gián điệp Đức bị nghi làm việc cho Mỹ. Đây là một biện pháp rất hiếm thấy giữa hai nước đồng minh thân cận trong khối NATO. Tờ Nhật báo Der Spiegel hôm qua đã xem vụ trục xuất này là một trận động đất ngoại giao, nhắc lại rằng những biện pháp như vậy thường chỉ áp dụng cho những quốc gia bất hảo như Bắc Triều Tiên. Hôm qua, Nhà Trắng vẫn từ chối bình luận về vụ trục xuất nói trên, còn phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ ở Berlin thì chỉ tuyên bố rằng rất cần tiếp tục sự hợp tác chặt chẽ với chính phủ Đức trong mọi lĩnh vực. Sau khi có những tiết lộ vào tuần trước về một nhân viên cơ quan tình báo Đức BND bị nghi làm việc cho cơ quan tình báo Mỹ CIA, hôm thứ Tư vừa qua, Viện Công tố Liên bang Đức lại thông báo mở điều tra về một vụ gián điệp mới. Theo báo chí Đức, người bị điều tra là một sĩ quan của quân đội Đức làm việc cho Washington. Những vụ gián điệp này làm xấu thêm quan hệ Mỹ-Đức vốn đã trở nên rất căng thẳng kể từ khi có những tiết lộ vào năm ngoái về việc cơ quan tình báo Mỹ nghe lén điện thoại di động của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Dưới áp lực của dư luận trong nước đòi phải có thái độ cứng rắn hơn đối với đồng minh Hoa Kỳ, Thủ tướng Merkel đã liên tục đòi Washington giải thích về hành động nói trên, thế nhưng phía Mỹ cho tới nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu này. Do đang chú tâm vào các hồ sơ trong nước, chẳng hạn như vấn đề ngân sách 2015, vấn đề tìm tài trợ cho các xa lộ hoặc đối phó với làn sóng nhập cư bất hợp pháp của trẻ vị thành niên ở biên giới giáp Mexico, cho tới nay Quốc hội Mỹ không để ý đến vụ gián điệp. Nhưng các dân biểu Mỹ đặc trách ngoại giao đang rất lo ngại khi thấy quan hệ giữa Hoa Kỳ với đồng minh Đức xấu đi một cách nhanh chóng. Trả lời hãng tin AFP ngày hôm qua, ông Jim Rich, một trong những thành viên Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, nói rằng lãnh đạo hai nước phải ngồi lại với nhau để tìm cách giải quyết vụ việc, để chuyện này không đi xa hơn nữa. Theo hãng tin AFP, Nhà Trắng thường không bình luận về những vụ liên quan đến tình báo và cơ quan CIA thì cũng không bao giờ trả lời các phóng viên. nhưng ngay cả thượng nghị sĩ dân chủ Tim Kaine, đồng minh của ông Barack Obama, nay cho rằng lần này đích thân Tổng thống Mỹ phải đứng ra giải quyết vấn đề cùng với Thủ tướng Angela Merkel, bởi vì quan hệ Mỹ-Đức quá quan trọng, không thể để nó xấu thêm nữa. Trước mắt, theo thông báo của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua, Ngoại trưởng John Kerry trong những ngày tới sẽ liên lạc với đồng nhiệm Đức Frank-Walter Steinmeier để tìm cách giải quyết vụ này. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Minh Anh, sau đó là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách nói về nguồn gốc của điệu Paso Doble, một vũ điệu xuất phát từ Tây Ban Nha nhưng lại do các vũ sư người Pháp định hình. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI với bà Marie Haussmann, chuyên gia Pháp về Trung Quốc, với đề tài bài trừ tham nhũng, vũ khí để Chủ tịch Trung Quốc thâu tóm quyền lực trong quân đội.
Ngày 30 tháng 6 vừa qua, ông Từ Tài Hậu, nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản vì tội tham nhũng. Lần đầu tiên, chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xướng nhắm vào các quan chức cao cấp nhất của quân đội. Theo giới quan sát thì vụ thanh trừng này thể hiện quyết tâm của ông Tập Cận Bình kiểm soát quân đội để củng cố quyền lực. Trả lời ban Việt ngữ của đài RFI, bà Marie Haussmann, chuyên gia Pháp về Trung Quốc đương đại, cho rằng ông Tập Cận Bình đang dùng vũ khí bài trừ tham nhũng để thâu tóm quyền lực. Kính chào bà Marie Haussmann, cảm ơn bà đã tham gia chương trình của ban Việt ngữ RFI hôm nay. Câu hỏi đầu tiên thì bà nghĩ gì về vụ phó chủ tịch quân ủy trung ương ông Từ Tài Hậu vừa bị thất sủng?
Répondre sur ce point. Ce que l'on sait, c'est que c'est la première fois depuis 1976, je dirais, c'est-à-dire depuis la mort de Mao.
Thật khó để có thể trả lời câu hỏi này, nhưng chúng ta biết rằng đây là lần đầu tiên kể từ khi Chủ tịch Mao Trạch Đông qua đời vào năm 1976, Trung Quốc mới lại khai trừ một vị tướng cao cấp như vậy. Quân đội luôn luôn được Đảng Cộng sản Trung Quốc che chở và không dễ dàng tấn công vào guồng máy quân đội ở Trung Quốc, lại càng không nên chĩa mũi dùi vào nhân vật Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, tức là nhân vật số 2 trong quân đội. Ông này vốn là người thân cận với cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, người tiền nhiệm của ông Tập Cận Bình.
Thượng tướng Từ Tài Hậu bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc với lý do tham nhũng và đã bị trao cho Tòa án quân sự xét xử. Phải chăng việc thanh trừng một người thân cận của cựu lãnh đạo Trung Quốc ông Hồ Cẩm Đào phản ánh việc ông Tập Cận Bình đang muốn cải tổ guồng máy quân đội và qua đó thâu tóm quyền lực?
Chúng ta có thể nhìn vấn đề dưới khía cạnh đó, thế nhưng thực lòng mà nói cũng rất khó để phân tích theo hướng vực đề ra. Đúng là tại Trung Quốc, các phe phái trong nội bộ của Đảng Cộng sản cầm quyền đang tranh giành quyền lực với nhau và ông Tập Cận Bình đang sàng lọc để xóa bỏ hẳn những dấu vết của hai người tiền nhiệm là các ông Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào. Ông Tập Cận Bình muốn rảnh tay hành động. Những nhà phân tích lạc quan nhất tại Bắc Kinh cho rằng tham nhũng là một vấn nạn xã hội và kinh tế đối với bản thân Trung Quốc. Hiện tượng đó đã tràn lan đến một mức báo động. Để tiến hành cải tổ chính trị thì Bắc Kinh trước hết phải giải quyết được nạn tham nhũng. Và số này cũng cho rằng ông Tập Cận Bình đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, một số tín hiệu khác đã khiến các chuyên gia lo ngại. Thật vậy, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thành lập ra hàng loạt các cái ủy ban, từ ủy ban đặc trách về vấn đề kiểm duyệt Internet cho đến ủy ban tài chính hay là ủy ban an ninh quốc gia v.v. Tất cả những cái ủy ban đó được hình thành từ hơn một năm qua và đều đã được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Tập Cận Bình. Nói cách khác thì Chủ tịch Trung Quốc đang tập trung quyền lực vào cả tay ông. Giới lãnh đạo ở Bắc Kinh đang có khuynh hướng muốn siết lại tất cả để kiểm soát đủ mọi lĩnh vực.
Theo một số nhà bình luận thì sở dĩ ông Tập Cận Bình phải nhanh chóng thâu tóm quyền lực vì ông ta đang cảm thấy bị đe dọa dù đang ở trên đỉnh cao chót vót của cơ quan quyền lực. Bà nghĩ sao về luận điểm này?
On peut se poser effectivement la question, est-ce que Xi Jinping sent que la population chinoise est sur le bord d'une rébellion généralisée
et một số người cho rằng ông ta cảm thấy những căng thẳng trong xã hội đe dọa quyền lực của chính bản thân mình, đe dọa cho cái sự ổn định chính trị của đất nước. Vì vậy mà ông Tập Cận Bình đã có một cái thái độ dứt khoát hơn, mạnh mẽ hơn. Tuy vậy, đương kim Chủ tịch Trung Quốc là một người mà lời nói thường không đi đôi với việc làm. Trong quan hệ quốc tế chẳng hạn thì ông luôn khẳng định Trung Quốc là một nước chủ hòa. Bản thân ông Tập Cận Bình tỏ ra nhã nhặn trong cái quan hệ với các nước bạn, dù đó chỉ là một cái sự nhã nhặn bề ngoài. Đối với dư luận trong nước thì ông Tập Cận Bình đã làm một số việc chẳng hạn như là đã xóa bỏ hệ thống các nhà tù lao cải. Nhưng mặt khác thì Chủ tịch Trung Quốc lại thay thế vào đó bằng hàng loạt các cái trung tâm cải huấn. Phải chăng là ông ta vì cảm thấy bị đe dọa cho nên không còn trong cái tư thế chần chờ mà đã đặt mình vào cái thế tôi có thể gọi là cái thế tấn công? Một giả thuyết khác thì cho rằng ông Tập Cận Bình phải tỏ thái độ cứng rắn như vậy bởi vì ông là cái nhà lãnh đạo đầu tiên của Trung Quốc không bước lên đỉnh cao quyền lực một cách chính đáng như là những người tiền nhiệm xưa kia. Chẳng hạn như là ông Đặng Tiểu Bình thì chúng ta biết rằng ông này đã từng theo chân Mao Trạch Đông trong cuộc vạn lý Trường Chinh. Thế rồi hai cái người tiền nhiệm của ông Tập Cận Bình đó là các ông Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào thì họ cũng đều là những cái người đã được chính ông Đặng Tiểu Bình cất nhắc, chỉ định để tiếp nối sự nghiệp. Ông Tập Cận Bình là Chủ tịch Trung Quốc đầu tiên không được một nhân vật lịch sử nào yểm trợ. Ông ta bước lên đỉnh cao quyền lực sau một cái cuộc thương lượng, sau những cái vụ dàn xếp trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà không ai hay biết là các bên đã đạt được những cái thỏa thuận cụ thể nào với nhau. Cũng không ai biết vì sao ông ta lại được chọn để lãnh đạo đất nước. Vậy phải chăng là vì cái nhược điểm đó mà rồi ông Tập Cận Bình có cái thái độ dứt khoát hơn, quyết đoán hơn những người tiền nhiệm?
Dùng chiêu bài tham nhũng để loại các nhân vật thân cận với các cựu lãnh đạo Trung Quốc có phản ánh hay không lo ngại của ông Tập Cận Bình, nghi ngờ là bên quân đội không trung thành với ông ta.
L'armée s'est réformée à plusieurs reprises. Sous Jiang Zemin, on l'a encouragée à faire du commerce. Elle s'est lancée à corps perdu.
Trong quá khứ thì quân đội Trung Quốc đã được cải tổ nhiều lần rồi. Dưới chế độ của ông Giang Trạch Dân chẳng hạn thì quân đội đã được khuyến khích để tham gia vào các cái hoạt động kinh tế của đất nước để làm giàu và họ đã thành công trong cái mục đích này tới cái mức mà rồi chính quyền Bắc Kinh đã phải hãm bớt những cái tham vọng của các cái tướng lĩnh. Công cuộc cải tổ đó đã diễn ra một cách suôn sẻ trong khi mà mọi người thì cứ chờ đợi là quân đội sẽ có một cái sự kháng cự mạnh mẽ nào đó. Rồi tiếp theo sau thì Bắc Kinh cũng đã tiếp tục hiện đại hóa cái quần máy quân sự của mình và họ cũng đã khá thành công trong cái việc mà đào tạo các cái quân nhân để rồi quân đội trở nên chuyên nghiệp hơn. Nói tóm lại thì quân đội Trung Quốc luôn luôn đi theo cái đường lối của đảng và họ cũng khá trung thành với Đảng Cộng sản nước này. Ngay cả trong cái cuộc đọ sức giữa chính quyền hiện nay tại Bắc Kinh với một nhân vật sừng sỏ khác trên sân khấu chính trị Trung Quốc đó là cựu thành ủy tỉnh Trùng Khánh, đó, ông Bạc Hy Lai, thì quân đội cũng đã tỏ ra rất là trung thành với Bắc Kinh chứ không vùng lên sau vụ ông Bạc bị kết án. Tôi nghĩ là tại Trung Quốc quân đội luôn trung thành với đảng và chưa bao giờ có âm mưu đảo chính.
Xin cảm ơn bà Marie Holzmann, chuyên gia của Pháp về Trung Quốc đương đại.
Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, joue contre joue. Quand nous faisions les fous, souvenirs, souvenirs de nos beaux jours de l'été, lorsque nous partions cueillir mille fleurs, mille baisers, et pour mieux garder dans ma tête les joies de la belle saison. Souvenirs, souvenirs, il me reste nos chansons.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Số phận 6 ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt giữ vẫn gây lo ngại. Thượng nghị viện Mỹ thông qua nghị quyết yêu cầu Trung Quốc trả lại nguyên trạng Biển Đông. Đối thoại Mỹ-Trung không giải quyết được các bất đồng về Biển Đông và tin tặc. Ân xá quốc tế tố cáo nạn tra tấn và bắt cóc tăng lên tại miền đông Ukraine. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vụ gián điệp gây quan ngại cho quan hệ Mỹ-Đức. Mục phỏng vấn, bài trừ tham nhũng, vũ khí để Chủ tịch Trung Quốc thâu tóm quyền lực trong quân đội. RFI đặt câu hỏi với chuyên gia Pháp về Trung Quốc Marie Holzmann. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Đối thoại kinh tế và chiến lược Mỹ-Trung lần thứ 6, bầu cử tổng thống tại Indonesia, tình hình chính trị tại Hungary, tương lai của thị trường hàng không giá rẻ là những chủ đề thời sự quốc tế được các tờ báo lớn tại Pháp hôm nay quan tâm đến.
Đối thoại chiến lược Mỹ-Trung lần thứ 6 vừa kết thúc vào hôm qua. Về mặt hình thức thì cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc đều đã đưa ra những dấu hiệu cởi mở trong quá trình diễn ra đối thoại. Cả hai phía đều có những lời lẽ có vẻ hòa dịu, như là đối đầu Mỹ-Trung sẽ là một thảm họa theo nhận định của Bắc Kinh, hay là thành công của mỗi phía cũng là lợi ích của từng bên, theo như Washington đánh giá. Tuy nhiên, theo giới quan sát, những lời lẽ xã giao đó cũng không che giấu được các căng thẳng đang gia tăng giữa hai bên, nhất là về vấn đề an ninh công nghệ tin học, cây gai chính trong mối quan hệ Mỹ-Trung.
Washington và Bắc Kinh cố che đậy các bất đồng là tựa đề nhận định trên Le Figaro. Trong cuộc đối thoại lần này, cả hai bên chỉ đạt được một điểm chung duy nhất là phát triển quan hệ song phương trên bình diện quân sự và hợp tác chống khủng bố. Còn các hồ sơ nhạy cảm như nhân quyền đã không đạt được tiến bộ nào. Tuy nhiên, hai hồ sơ gai góc nhất gây căng thẳng cho đôi bên chính là các tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông và gián điệp tin học. Về điểm này, Nhật báo Le Monde nhận thấy đang có chiến tranh lạnh giữa Washington và Bắc Kinh trên hồ sơ gián điệp tin học. Tờ báo trích dẫn bình luận trên tờ Tân Hoa Xã cho rằng mọi sự tiến bộ sẽ phụ thuộc vào sự thành tâm của Washington, bởi vì điều đáng nực cười là chính Hoa Kỳ là quốc gia có mạng lưới nghe lén trên mạng lớn nhất hành tinh, hết lời dẫn. Trong lúc chờ đợi, viện dẫn vì lý do an ninh quốc gia, Trung Quốc đã có những động thái phản công như cấm các cơ quan nhà nước cài đặt phiên bản mới nhất của hệ điều hành Microsoft Windows 8 trên toàn bộ các máy vi tính vào tháng 5 năm nay, xem xét lại việc sử dụng máy vi tính IBM và cho thay thế dần bằng các máy vi tính do hãng Inspur trong nước sản xuất, hay như kêu gọi các tập đoàn kinh tế nhà nước không nên nhờ đến các hãng tư vấn của Hoa Kỳ. Tuy vụ tiết lộ nghe lén của Snowden có làm cho doanh thu của nhiều tập đoàn mạng của Hoa Kỳ tại Trung Quốc sụt giảm, nhưng đối với ngành tin học, giới chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng cho rằng Trung Quốc khó có thể tồn tại mà không cần đến hệ điều hành của IBM do những đòi hỏi khá cao về hiệu năng trong lĩnh vực này. Một khả năng cho đến hiện nay, ngành công nghệ thông tin của Trung Quốc vẫn chưa thể nào đạt đến được. Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, báo cáo của Ủy ban Đầu tư nước ngoài đưa ra hồi tháng 10 năm 2012 lại cho rằng các nhà cung cấp thiết bị mạng viễn thông Trung Quốc như Huawei hay ZTE đang đe dọa an ninh quốc gia. Trong bối cảnh đó, những năm gần đây, Huawei đã tập trung đầu tư vào châu Âu, trong khi mà triển vọng thâm nhập vào thị trường Mỹ cho đến nay vẫn bị cấm cửa.
Nếu như kết quả bầu cử tổng thống Indonesia cho tới nay vẫn chưa ngã ngũ, do cả hai ứng cử viên cùng tuyên bố thắng cử, khiến tình hình chính trị nước này có nguy cơ rơi vào ngõ cụt. Nhưng bất chấp là ai đi chăng nữa thì vấn đề bảo tồn đa tôn giáo vẫn sẽ là một thách thức lớn cho vị tổng thống mới. Theo những báo Công giáo La Khoa, các nhóm thiểu số Indonesia ở dưới áp lực của Hồi giáo.
Nhật báo nhận định, nếu như kết quả bầu cử được công nhận, thì việc ông Joko Widodo trúng cử sẽ là một cú thở phào nhẹ nhõm cho cộng đồng cơ đốc giáo tại Indonesia. Mặc dù xuất thân là Hồi giáo và được sự ủng hộ của phó đô trưởng cơ đốc giáo gốc Hoa, đô trưởng Jakarta Widodo tuyên bố tuân thủ với hiến pháp 1945 và năm nguyên tắc của Pancasila do ông Sukarno, người đã dẫn dắt đất nước đến nền độc lập, đề ra.
Pancasila được xem như là nền tảng của một chủ nghĩa dân tộc có nền tôn giáo trung lập. Thế nhưng, Pancasila đó lại được các cộng đồng tôn giáo trong nước diễn giải theo những cách khác nhau. Cộng đồng Hồi giáo theo xu hướng tự do thì diễn giải học thuyết này như là một hình thức hợp nhất trong sự đa dạng. Với cách diễn giải này, sự thống nhất quốc gia và sự đa dạng sắc tộc, văn hóa và tôn giáo sẽ gạt bỏ ý tưởng một quốc gia Hồi giáo. Phía những người theo Hồi giáo cực đoan thì lại lên án Pancasila như là một haram, nguồn làm suy yếu cộng đồng Hồi giáo. Số khác lại xem học thuyết này như là một công cụ tạo thuận lợi cho vai trò của Hồi giáo trong một quốc gia có đến 6 tôn giáo được công nhận là Hồi giáo, Tin lành, Công giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo và Khổng tử. Nhìn trên tổng thể, có đến 4 trên 5 đảng phái Hồi giáo ủng hộ cho ứng viên Prabowo Subianto, đối thủ của ông Joko Widodo. Theo Lacroix, sự ủng hộ của hai đảng Hồi giáo, Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo FPI và Diễn đàn Umma và Hồi giáo FUI dành cho vị cựu tướng lãnh đang gieo rắc nghi ngờ thiện chí duy trì đa tôn giáo của ông Subianto. Theo phân tích của nhiều chuyên gia, việc ông Prabowo thắng cử sẽ đẩy tương lai của đất nước này theo trào lưu Hồi giáo Wahhabi của Ả Rập Xê Út, cấm đoán và xem các hệ phái khác như là những kẻ sai lệch, hạn chế bớt tự do tín ngưỡng, khả năng thay đổi tôn giáo hay các hoạt động truyền giáo. Cuối cùng, tờ báo trích dẫn nhận định của sử gia Merlekanvin Krikflef, chuyên gia về Indonesia, cho rằng dù ai thắng cử đi chăng nữa, thì các đảng phái Hồi giáo vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược gây ảnh hưởng của họ lên các định chế và xã hội dân sự.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang châu Âu, Liberation quan ngại cho tình hình tự do ngôn luận tại Hungary. Cũng như trường hợp của Nga trước đây, Thủ tướng Hungary, ông Viktor Orbán, tình nghi các tổ chức phi chính phủ của nước ngoài tại Hungary làm gián điệp cho ngoại quốc. Có tổ chức thì bị nghi làm tình báo cho Anh, Mỹ. Một số khác thì bị nghi làm việc cho Na Uy. Tờ báo hóm hình chạy tựa, Hungary tiến hành chống lại âm mưu đến từ Bắc Âu.
Theo giải thích của Liberation, thì 58 tổ chức phi chính phủ được yêu cầu phải giao nộp các hồ sơ và tên của những người thụ hưởng cho cơ quan kiểm soát đầy quyền lực của chính phủ. Liberation cho hay, dù không phải là thành viên của Liên hiệp châu Âu, nhưng Na Uy tài trợ cho nhiều dự án tại 16 nước thành viên thông qua Quỹ Na Uy vì xã hội dân sự. Mục đích là nhằm thúc đẩy dân chủ qua các hiệp hội bảo vệ tự do công dân. Theo nguyên tắc này, Quỹ vì xã hội dân sự của Na Uy đã đổ một món tiền cũng khá lớn là 13,5 triệu euro trong vòng 5 năm vào một tổ chức phi chính phủ của Hungary. Chính quyền vì muốn thu hồi quyền kiểm soát số tiền trên nên đã viện dẫn là có bàn tay thao túng của đảng Xanh, một đảng đối lập, và cho rằng chỉ nhằm phục vụ lợi ích cho đảng này. Do đó, chính quyền không thể nhắm mắt làm ngơ trước việc sử dụng sai mục đích công quỹ. Lập luận này đã bị phía Na Uy giận dữ bác bỏ. Nữ đại sứ Na Uy tại Budapest cho rằng chẳng có một xu tiền công nào của Hungary trong các dự án dân sự của Na Uy. Chính quyền Hungary không có quyền kiểm soát quỹ của Na Uy. Theo Liberation, sở dĩ có sự căng thẳng này là vì Na Uy đã ngưng đổ tiền tiếp cho một chương trình tài trợ khác của chính phủ Hungary vì cho rằng Budapest không đưa ra đủ các đảm bảo về công tác quản lý. Do đó, chính quyền của ông Orbán đã dùng các tổ chức phi chính phủ như là một món hàng để mặc cả với Na Uy. Trước mắt, Oslo vẫn kiên quyết giữ vững lập trường.
Về kinh tế, Le Monde trích dẫn các dự báo của công ty hàng không Boeing cho biết lượng bán máy bay sẽ phải tăng gấp đôi từ đây trong vòng 20 năm tới nhờ vào thị trường hàng không giá rẻ. Như vậy thì với dự báo này, trận đấu chống lại tập đoàn Airbus sẽ vẫn còn tiếp tục.
Theo dự báo của Boeing, lượng khách giao thông trên thế giới tăng đều mỗi năm 5%. Như vậy, từ đây cho đến năm 2033, các hãng hàng không trên thế giới sẽ phải cần đến 36.770 chiếc máy bay mới. Boeing cho rằng phát triển hàng không sẽ tập trung chủ yếu vào các loại máy bay phục vụ cho các chuyến bay nội địa. Từ đó, Boeing cho rằng nhu cầu các loại máy bay nhỏ sẽ bùng nổ. Theo tính toán, trong vòng 20 năm tới, thị trường sẽ cần đến hơn 25.600 loại máy bay này, tức tăng đến 70%. Trong bối cảnh này, thì cuộc chiến giữa hai nhà sản xuất hàng đầu Boeing và Airbus sẽ còn tiếp tục kéo dài. Le Monde đã kết luận.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục tạp chí văn hóa với đề tài Nguồn gốc của Paso Doble, vũ điệu bước đôi xuất phát từ Tây Ban Nha nhưng lại do các vũ sư người Pháp định hình. Tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn.
Khi nhắc tới lĩnh vực âm nhạc, cả hai thể điệu tango và paso doble đều được xếp vào dòng nhạc Latin nói chung. Nhưng khi nói riêng về khiêu vũ, thì chỉ có paso doble mới nằm trong số 5 điệu nhảy Latin cùng với samba, cha-cha, jive và rumba. Điệu tango có một chỗ đứng hoàn toàn riêng biệt và được xếp vào các điệu nhảy phổ thông bên cạnh các điệu như vals, quick step, slow fox theo cách phân định của các cuộc thi khiêu vũ quốc tế. Dòng nhạc paso doble xuất phát từ Tây Ban Nha có từ thế kỷ thứ 18, nhưng hình thức của điệu nhảy này là do người Pháp hoàn chỉnh vào đầu thế kỷ 20. Nhiều người tưởng lầm rằng điệu paso doble ra đời cùng lúc với nghệ thuật đấu bò. Thật ra thì paso doble ra đời vào giữa thế kỷ thứ 18 dưới thời vua Charles de Tam. Trong khi đó, nguồn gốc của nghệ thuật đấu bò lại xưa hơn nhiều, có từ vài thế kỷ trước.
Chiều nay sương gió, lữ khách dừng bên quán xưa, mơ màng nghe tiếng chuông chiều, vương về bên quán tiêu điều. Vầng trăng hoen u như lá vàng rơi cuối thu, lững lờ soi mấy hàng cây, u sầu đang ngắm trời mây. Ngày nào xa khi dẫn bước trong phong sương, từng bầy én tung bay muôn ngàn hương. Dừng đây nơi cũ, nghe tiếng diều trong gió thu, vương hòa lên khúc nhạc thơ, tâm hồn ta lắng nguồn mơ. Tới đây nơi xưa gió êm êm đưa, áng mây trôi tới xa xôi khuất nơi sao đồi. Quán tranh xiêu xiêu trốn đây cô liêu, nhắc cho ta biết bao nhiêu dáng xưa yêu kiều. Tiếng ca xa xa lắng trong bao la, với tình du khẽ rung lên trong chiều gió. Đã bao năm qua sống nơi phương xa, về quê cũ đành dừng bước chân giang hồ. Chiều nay sương gió, lữ khách dừng bên quán xưa, mơ màng nghe tiếng chuông chiều, vương về bên quán tiêu điều. Vầng trăng hoen u như lá vàng rơi cuối thu, lững lờ soi mấy hàng cây, u sầu đang ngắm trời mây. Ngày nào xa khi dẫn bước trong phong sương, từng bầy én tung bay muôn ngàn hương. Dừng đây nơi cũ, nghe tiếng diều trong gió thu, vương hòa lên khúc nhạc thơ, tâm hồn ta lắng nguồn mơ. Tới đây nơi xưa gió êm êm đưa, áng mây trôi tới xa xôi khuất nơi sao đồi. Quán tranh xiêu xiêu trốn đây cô liêu, nhắc cho ta biết bao nhiêu dáng xưa yêu kiều. Tiếng ca xa xa lắng trong bao la, với tình du khẽ rung lên trong chiều gió. Đã bao năm qua sống nơi phương xa, về quê cũ đành dừng bước chân giang hồ.
Phổ biến trong dân gian, nhịp điệu paso doble ban đầu giống hệt như một khúc hành quân. Các bước nhảy đều đặn như một cuộc diễu binh, vì thế mới có tên gọi là bước đôi, chứ không phải là hai bước. Điệu nhảy lúc đầu rất đơn giản, dần dà trở nên công phu hơn khi được kết hợp thêm với các điệu vũ truyền thống của Tây Ban Nha như Jota và Seguidilla. Điệu bộ thì lại gợi hứng từ phong cách của Flamenco. Mãi đến đầu thế kỷ thứ 19, paso doble mới bắt đầu được diễn trong các màn mở đầu giới thiệu các trận đấu bò. Nghi lễ này được gọi là paseo. Qua đó, hiệp sĩ đấu bò đi dạo một vòng khán đài để chào khán giả. Sự nhầm lẫn có lẽ xuất phát từ đó. Tuy rằng trong tiếng Tây Ban Nha, chữ paseo có nghĩa là đi dạo, trong khi chữ paso có nghĩa là bước chân.
K
khác đến từ chữ toreador. Người Pháp cũng như người Anh đều dùng chữ này khi nhắc tới hiệp sĩ đấu bò. Nhưng người Tây Ban Nha thì tuyệt đối không dùng chữ đó mà lại gọi hiệp sĩ đấu bò là matador. Một sự khác biệt tuy nhỏ, nhưng khi bạn dùng chữ toreador thì cho dù điều đó không sai về mặt ngôn từ và ngữ vựng, nhưng người Tây Ban Nha biết ngay là bạn không phải là dân bản xứ. Dù gì đi nữa, thì từ thế kỷ thứ 19 trở đi, điệu nhạc Paso Doble thường được chơi trong phần mở màn các trận đấu bò. Đến đầu thế kỷ 20, bốn vũ sư người Pháp là Meyer, Hillion, David và Honneau mới hợp sức lại để hệ thống hóa các bước nhảy của điệu Paso Doble. Họ ấn định ra các bước cơ bản nhất trong điệu nhảy cặp và gợi hứng từ nghệ thuật đấu bò để đặt tên cho các điệu bộ và động tác biến tấu từ các bước nhảy cơ bản. Điều đó giải thích vì sao hầu hết các bước nhảy của Paso Doble đều mang tên tiếng Pháp. Nhưng quan trọng hơn nữa là các hình tượng của nghệ thuật đấu bò mà các vũ sư người Pháp đã đưa vào trong điệu nhảy.
Oye mi cantar, para ti lo eché a volar. Para ti, España bajo el sol andaluz, cuna de la raza cañí, donde hay que beber pa' olvidar y solear. Tú no sabes lo que te quiero, España del alma mía. Si me apartan de ti me muero, pues vivo de tu alegría. Soy cañí porque así me hizo Dios, mi rumí, el alud de mi amor. Ay, que sí, mira, mira, mírame. Yo por tus ojitos no sé lo que hacer. Tiene mi reina labios de coral, que de noche y día quisiera besar.
Một khi được hoàn chỉnh, vũ điệu Paso Doble trở nên thịnh hành từ những năm 1920 trở đi và lưu truyền cho tới ngày nay thông qua các cuộc thi khiêu vũ quốc tế. Hầu hết các bản nhạc dành cho vũ điệu này đều ra đời cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20. Tiêu biểu nhất là bài España Cani, nổi tiếng trên khắp thế giới. Tựa đề này hiểu theo nghĩa là điệu nhảy du mục của người Tây Ban Nha. Bài hát ban đầu không có lời do nhạc sĩ Pascual Marquinanaro sáng tác. Phiên bản có lời ăn khách qua giọng ca của Manolo Escobar. Trước đó, các khúc hành quân như Marcha a la Manoleria hay là March Kazerian ra đời từ những năm 1900 nhưng lại ít được ghi âm trên băng đĩa. Thời kỳ huy hoàng của máy vi âm và đĩa nhựa đánh dấu ngày đăng quang của các ca khúc như Viva España hay là Sombrero y Monti ra đời từ cuối những năm 1930. hơn hai thập niên thịnh hành, vũ điệu Paso Doble bắt đầu thoái trào trước sự trỗi dậy của các điệu khiêu vũ khác như tango, cha-cha hay rumba. Rumba chứ không phải là bolero. Mãi đến những năm 1990, đạo diễn người Úc Baz Luhrmann mới bắt đầu rũ bỏ lớp bụi thời gian khi cách tân đường nhảy Paso Doble trong bộ phim ca nhạc mang tựa đề Strictly Ballroom, thực hiện vào năm 1992. Cũng từ đó mà các cuộc thi khiêu vũ quốc tế cũng như các show ca nhạc hay truyền hình thực tế như là khiêu vũ với các ngôi sao mới bắt đầu hòa âm phối khí lại các ban nhạc pop nổi tiếng theo điệu Paso Doble, kể cả các bài hát của Adele, Madonna, ABBA hay là Joe Cocker. Hình tượng ban đầu của nghệ thuật đấu bò ngày càng mờ nhạt đi. Điệu nhảy Paso Doble chỉ chủ yếu giữ lại ý nghĩa của sự đối chọi tương phản trong vạn vật, thường đi đôi gắn liền với nhau, khó thể tách rời. Các đôi nhảy cặp thường thể hiện sự yêu thương và hờn ghét, bóng tối cùng với ánh sáng. Một vũ điệu dũng mãnh, chẳng những chung nhịp bước đôi mà còn song hành nghịch đổi.
Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc.
Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần điểm tin như thường lệ là mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc với tựa đề Nhạc phẩm A Man With Love, ca khúc nguyên tác tiếng Ý, trở thành một trong những bản nhạc bolero ăn khách nhất trong những năm 1970, tạp chí do Tuấn Thả biên soạn. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ngày mai trên các băng tần như thường lệ.